Mỗi ngày một sự kiện.
Donald Trump đảo ngược chính sách của Mỹ với Nga. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
Cuộc đối thoại Mỹ-Nga tại Riyadh ngày 18 tháng 2 đánh dấu sự thay đổi căn bản về sách lược của Washington với Nga trong hồ sơ chiến tranh Ukraine, vốn chủ yếu dựa vào tập hợp các đồng minh để cô lập Nga. Tuy nhiên, giới phân tích nhận thấy nhiều rủi ro trong cách tiếp cận mới của chính quyền Donald Trump giờ đây. Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine cách đây 3 năm, Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Joe Biden đã có một lập trường kiên định là đoàn kết với Kiev, tập hợp các đồng minh nòng cốt là châu Âu, tạo thành một mặt trận nhằm cô lập Moscow về kinh tế cũng như ngoại giao. Nhưng cách tiếp cận cũ này đã bị chính quyền Washington đảo ngược hoàn toàn ngay sau khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng bằng cách chủ động đề nghị đàm phán trực tiếp với Moscow để nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine. Nhiều nhà quan sát và giới chính trị châu Âu ngay lập tức lo ngại Donald Trump có thể nhượng bộ Putin gây phương hại đến an ninh Ukraine và châu Âu, xa hơn nữa là thay đổi lại cấu trúc địa chính trị của châu lục. Điều thực sự đáng lo ngại là Trump đã biến Nga từ một quốc gia bị ruồng bỏ thành một đối tác được ưu tiên chỉ trong vài ngày. Brett Bruen, cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chính quyền Obama, nhận định, ngay trước khi diễn ra các cuộc hội đàm, giới chính trị châu Âu đã tố cáo Donald Trump đưa ra những nhượng bộ cho Moscow qua những tuyên bố loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO và rằng Kiev không nên hy vọng giành lại 20% lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát. Việc loại Ukraine và các đại diện của Liên Âu ra khỏi cuộc họp hôm thứ Ba vừa rồi đã khiến các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ thực sự lo ngại về khả năng Donald Trump tiếp tục những nhượng bộ nhiều hơn cho Putin. Bằng chứng cho những lo lắng này là châu Âu tập hợp khẩn cuộc họp bàn về khả năng đưa quân bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp Nga và Mỹ đạt thỏa thuận. Mặc dù vấn đề đặt ra đã gây chia rẽ giữa các nước, Donald Trump vẫn tuyên bố ủng hộ việc châu Âu triển khai quân giữ gìn hòa bình tại Ukraine sau khi chiến tranh chấm dứt. Nhưng ngay lập tức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định rằng Moscow không chấp nhận sự hiện diện quân đội của các nước thuộc NATO tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn khẳng định có đủ sức mạnh và khả năng để giải quyết cuộc chiến. Ukraine tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận với Putin và cho biết ông có thể sẽ gặp Tổng thống Nga trước cuối tháng này. Nhiều nhà phân tích tin rằng mục tiêu của Putin vẫn không thay đổi, đó là tìm cách duy trì và mở rộng ảnh hưởng của Nga ở châu Âu, đồng thời thiết lập một trật tự thế giới mới ở đó Moscow đóng vai trò chủ đạo. Cho đến lúc này, không có dấu hiệu nào cho thấy sự nhượng bộ của Nga. Ba quan chức tình báo của phương Tây đã nói với Reuters rằng họ không thấy bất kỳ bằng chứng mới nào thể hiện các mục tiêu của Putin đã thay đổi. Nga sẽ không trả lại những vùng lãnh thổ đã chiếm được của Ukraine và Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Cuộc gặp Bộ trưởng Nga-Mỹ đầu tiên kể từ sau cuộc xâm lược vào Ukraine hôm qua chỉ kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ, không thể có ngay được kết quả. Hai bên mới chỉ đạt được những nguyên tắc cơ bản cho các cuộc đối thoại tiếp theo, chủ yếu vẫn là giữa hai nước. Những tác nhân chính trong cuộc khủng hoảng là Ukraine và các đồng minh châu Âu, dù có được Ngoại trưởng Mỹ và Nga nhắc đến sau cuộc họp, dường như vẫn ở vòng ngoài của tiến trình hòa bình đang được Moscow và Washington khởi động với chặng về đích dự báo đầy bất định.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí xã hội nói về Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và chính sách di dân khắc nghiệt. RFI thực hiện với sự tham dự của linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí kinh tế về thương mại, phương pháp đàm phán của Ấn Độ với Mỹ. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Olivier Gia, Viện Nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng và Giám đốc Thông tin Cơ quan Tư vấn Crisis 24. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự do Thu Hằng trình bày, nói về Richard Vought, kiến trúc sư Project 2025, đứng đầu OMB, đầu não chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Ừ.
Elon Musk đứng đầu Ủy ban Hiệu quả Chính phủ Dutch thi hành quyết định tinh giản bộ máy hành chính, nhưng đầu não của kế hoạch này là Russell Vought, giám đốc văn phòng quản lý hành chính và ngân sách Nhà Trắng. Ông là một trong những kiến trúc sư của Project 2025, có nghĩa là kế hoạch cải tổ toàn bộ chính phủ Liên bang Mỹ với sự tham gia của 140 người từng làm việc cho chính phủ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tháng 7 năm 2024, Quỹ Di sản Heritage Foundation tung Project 2025 được quảng cáo trên trang web là xây dựng chiến thắng bảo thủ thông qua các chính sách, nhân sự và đào tạo, ngay vào lúc ông Donald Trump đang vận động tranh cử. Dù luôn khẳng định không dính líu đến dự án 2025, tân Tổng thống Mỹ đã bổ nhiệm nhiều nhân vật liên quan vào những vị trí chủ chốt trong chính quyền. Hàng loạt sắc lệnh được ký ngay trong ngày đầu nhậm chức 20 tháng 1 năm 2025 của ông Trump đều giống với cương lĩnh của Project 2025, như tinh giản bộ máy nhà nước, di dân, năng lượng, ngừng viện trợ nhân đạo, rút Mỹ khỏi nhiều tổ chức quốc tế, vân vân. Vậy ông Russell Vought là ai?
Ông Russell Vought trở thành giám đốc văn phòng quản lý hành chính và ngân sách Nhà Trắng, OMB, sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua vào ngày 6 tháng 2. Thượng nghị sĩ John Thune, đứng đầu đa số Cộng hòa ở Thượng viện, khẳng định giám đốc của OMB sẽ tấn công hai vấn đề kinh tế chủ đạo, đó là giảm các quy định nghiêm ngặt của chính phủ và tấn công nhắm vào các chỉ tiêu quá mức.
Russell Vought, luật gia 48 tuổi theo chủ nghĩa dân tộc siêu bảo thủ, từng giữ chức vụ này từ ngày 20 tháng 7 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump. Sau đó, ông thành lập Trung tâm Đổi mới nước Mỹ nằm trong chuỗi think tank ở Washington để thúc đẩy chương trình MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump. Đảng Dân Chủ coi Russell Vought là một trong những người đáng gờm nhất trong đội ngũ thân cận với Tổng thống Trump. Giám đốc văn phòng quản lý hành chính và ngân sách tự coi có nhiệm vụ dỡ bỏ một bộ máy nhà nước, một nhà nước ngầm mà theo ông bị Đảng Dân Chủ và tư tưởng cấp tiến xâm nhập và vượt khỏi mọi tầm kiểm soát của chính quyền hiện hành. Trong bài viết Đổi mới vận mệnh nước Mỹ trên tạp chí bảo thủ The American Mile năm 2022 được báo pháp Le Figaro trích dẫn ngày 7 tháng 2, ông Vought giải thích, xin trích, cánh tả đã bí mật thông qua một chiến lược thay đổi thể chế, giữ nguyên hệ thống phân chia quyền lực theo hiến pháp nhưng làm biến dạng hoàn toàn phương thức hoạt động cấu trúc và khả năng phản ứng của các định chế đối với người dân Mỹ. Đất nước của chúng ta, có nghĩa là Hoa Kỳ, đang trải qua thời kỳ hậu hiến pháp. Các thể chế của chúng ta đã bị biến đổi để trở thành một chế độ mới chỉ tôn trọng hiến pháp trên lời nói. Cánh tả bị ông coi là kẻ thù độc ác, chế độ đó có nghĩa là dưới thời Đảng Dân Chủ ngày càng quay lại chống người dân Mỹ, chế độ đó vừa cấp tiến, woke, vừa được vũ trang. Vậy Văn phòng Quản lý Hành chính và Ngân sách Nhà Trắng, OMB, có tầm quan trọng như thế nào?
Theo hãng tin Mỹ AP ngày 7 tháng 2, trong một bài viết đăng trên trang Project 2025 của Heritage Foundation, Russell Vought miêu tả vị trí giám đốc văn phòng quản lý hành chính và ngân sách Nhà Trắng, OMB, là nơi gần gũi nhất với tâm trí của Tổng thống. OMB là hệ thống kiểm soát không lưu của Tổng thống và sẽ can dự vào mọi mặt trong tiến trình chính trị của Nhà Trắng, trở nên đủ mạnh để vượt qua những quan liêu của các cơ quan triển khai, từ ngữ trong nguyên văn. Được thành lập vào năm 1921, OMB nằm trong văn phòng điều hành của Tổng thống và có nhiệm vụ chuẩn bị ngân sách liên bang.
Chức vụ ít bị công luận soi mói nhưng có vị trí chiến lược và quyền lực lớn trong việc thực hiện các mục tiêu của Tổng thống. Theo hãng tin Mỹ AP, Văn phòng Quản lý Hành chính và Ngân sách hành động như trung tâm thần kinh của Nhà Trắng, thảo luận ngân sách Nhà Trắng, những ưu tiên chính trị, quy định, vân vân. OMB cũng đang điều chỉnh chi tiêu liên bang. Văn phòng này từng công bố một ghi chú nhắm đến việc đóng băng chi tiêu công. Việc này đã gây lo sợ trong các trường học, chính quyền bang và các tổ chức phi lợi nhuận, nhưng sau đó đã bị tư pháp hủy.
Dù liên tục khẳng định không liên quan đến Project 2025, nhưng theo hãng tin Pháp AFP, những sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong các lĩnh vực nhà nước liên bang, ngoại giao, quốc phòng, năng lượng dường như đều bắt nguồn từ tài liệu dài 900 trang mà Russell Vought là một trong những đầu não.
Về nhân viên liên bang, một trong những sắc lệnh đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ là ngừng tuyển dụng. Theo Project 2025, biện pháp này áp đặt kỷ luật tài chính về kinh phí nhân sự của các cơ quan hành chính và giảm tình trạng phình già của các cơ quan này. Sắc lệnh nêu rõ Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng trình bày một kế hoạch trong vòng 90 ngày để giảm quy mô lực lượng lao động liên bang thông qua việc cải thiện hiệu quả và cắt giảm nhân sự. Sau khi tham vấn với Elon Musk, người đứng đầu Ủy ban Hiệu quả Chính phủ, Trong một sắc lệnh khác, Tổng thống Donald Trump cũng chấm dứt áp dụng các nguyên tắc đa dạng, công bằng và hòa nhập, gọi tắt là DEI, trong quá trình tuyển dụng nhân viên liên bang trong tương lai. Tại Hoa Kỳ, các phòng nhân sự của chính phủ và doanh nghiệp áp dụng từ lâu chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập để đa dạng hóa việc tuyển dụng ứng viên dựa trên nguồn gốc, giới tính, khuyết tật, v.v. Nhưng đối với Project 2025, thì văn phòng đa dạng, công bằng và hòa nhập ở các bang đã trở thành công cụ phân biệt đối xử phi pháp. Sắc lệnh của ông Donald Trump đề cập đến sự phân biệt chủng tộc bất hợp pháp dưới chiêu bài công bằng.
Về quốc phòng, ngay trong ngày 20 tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía Nam Hoa Kỳ, nêu lý do cuộc xâm lược của di dân, cho nên các lực lượng vũ trang cần phải thực hiện mọi hành động cần thiết, bao gồm cả việc xây dựng thêm hàng rào dọc biên giới phía Nam, hết lời dẫn. Hơn 1.500 quân nhân được triển khai thêm tới biên giới với Mexico, bổ sung vào lực lượng 2.500 quân có tại chỗ. Project 2025 đề cập đến sự tham gia của Bộ Quốc phòng nhằm giúp chủ động xây dựng bức tường biên giới và ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.
Về năng lượng, khi vận động tranh cử, ông Donald Trump thường xuyên khẳng định mong muốn khoán khắp nơi. Ngay khi nhậm chức, ông đã ký một sắc lệnh thúc đẩy việc cấp giấy phép khai thác các dự án năng lượng và tài nguyên ở bang Alaska. Project 2025 cũng đặt ưu tiên là phát triển có trách nhiệm các nguồn tài nguyên năng lượng ở bang sát Bắc Cực. Tuy nhiên, trong số 57 sắc lệnh được Tổng thống Trump ký từ khi nhậm chức ngày 20 tháng 1, rất nhiều sắc lệnh đã bị tòa án chặn lại. Trang EC Radio Canada ngày 16 tháng 2 dẫn chứng một số ví dụ. Ví dụ như ngày 23 tháng 1, một thẩm phán liên bang đã đình chỉ lệnh kháng cáo về quyền quốc tịch theo nơi sinh của Tổng thống Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 1, một thẩm phán liên bang ở quận Columbia đã đình chỉ lệnh đóng băng viện trợ công của Nhà Trắng. Đến ngày 6 tháng 2 thì một thẩm phán Massachusetts đã đình chỉ kế hoạch cho các viên chức liên bang nghỉ việc, nhưng một tuần sau đó thì đã thay đổi quyết định. Đến ngày 14 tháng 2, một thẩm phán liên bang thứ hai đã đình chỉ sắc lệnh của Tổng thống Trump liên quan đến việc chấm dứt hỗ trợ của liên bang đối với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những thanh thiếu niên dưới 19 tuổi chuyển đổi giới tính.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga và Mỹ nhất trí bổ nhiệm các nhà đàm phán về hồ sơ Ukraine. Trung Quốc phản đối Việt Nam bồi đắp mở rộng tiền đồn ở quần đảo Trường Sa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp thuế 25% đối với ô tô, dược phẩm và vi mạch bán dẫn. Mỗi ngày một sự kiện, khi Donald Trump đảo ngược chính sách của Mỹ với Nga. Theo dòng thời sự, Russell Ward, kiến trúc sư Project 2025, đứng đầu OMB, đầu não của chính sách Tổng thống Trump. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Trump bắt tay với Putin, châu Âu chia sẻ, Nga và Mỹ xích lại gần nhau khiến châu Âu lo sợ. Trump và Putin nhìn xa hơn hồ sơ Ukraine. Đó là một số nhận xét về cuộc gặp đầu tiên giữa hai phái đoàn Mỹ và Nga tại Ả Rập Xê Út. Paris tổ chức tiếp một cuộc họp giữa các nước châu Âu vào hôm nay.
Lạc Hòa tóm tắt, Nga và Mỹ khởi đầu làm tan băng ở Riyadh. Trong cuộc họp đầu tiên từ 3 năm qua, các vấn đề Ukraine, NATO, trừng phạt kinh tế và tình hình Cận Đông được bàn đến, trong khi Bắc Kinh chăm chú quan sát.
Theo nhiều nhà quan sát, trên thực tế, ông Donald Trump không hướng về Kiev lẫn Moscow mà là Oslo, Tổng thống Mỹ thứ 47 mời đến giải thưởng Nobel Hòa bình. Ông ưu tiên đạt được hòa bình ở Ukraine, cái giá mà Kiev phải trả đối với Trump không quan trọng. Donald Trump chưa bao giờ tôn trọng Ukraine, đất nước mà ông cho là tham nhũng. Trong tiến trình trút phế Trump lần đầu hồi nhiệm kỳ 1, Trump từng gọi cho ông Zelensky, lúc đó vừa mới được bầu làm Tổng thống, đặt điều kiện nếu muốn Mỹ viện trợ quân sự thì phải mở điều tra về vụ làm ăn của con trai ông Joe Biden, có thể là đối thủ tương lai năm 2020. Trump không hề muốn để người ta thấy mình nhượng bộ Putin, trở thành một loser, người thất bại. Nhưng ông có thể đi xa đến đâu mà không tạo cảm giác đầu hàng Moscow. Hơn nữa, một số trong các đồng minh của Trump tại Hoa Kỳ quyết tâm ủng hộ Volodymyr Zelensky, một phái đoàn thượng nghị sĩ sĩ Mỹ cho ông Lindsey Graham, một nhân vật thân cận với ông Trump dẫn đầu, đã gặp Tổng thống Ukraine bên lề hội nghị Munich cuối tuần qua, nhắc lại việc ủng hộ Kiev, thượng nghị sĩ của bang South Carolina, rất có uy tín ở Thượng viện, đề nghị kế hoạch 3 điểm để chặn lại Moscow, đó là bán vũ khí Mỹ cho Kiev trong 10 năm tới, hội nhập kinh tế có lợi cho cả Ukraine lẫn Hoa Kỳ, Ukraine được tự động gia nhập NATO nếu Nga lại đưa quân xâm lăng sau khi ký thỏa thuận hòa bình. Chừng như đây là kế hoạch cứng rắn hơn hẳn so với những gì có trong đầu Donald Trump.
Còn phía Nga chờ đợi điều gì? Moscow muốn giữ luôn những lãnh thổ đã chiếm được, thay đổi chế độ ở Kiev, phi quân sự hóa Ukraine, châu Âu không đưa quân sang gìn giữ hòa bình.
Nga cũng muốn thảo luận về cấu trúc an ninh châu Âu, lực lượng NATO phải rút khỏi Đông Âu, Kremlin đòi bỏ cấm vận để thoát khỏi tình trạng cô lập, bị suy thoái kinh tế, lạm phát gần 10%, chi quân sự chiếm 40% ngân sách liên bang, Moscow chờ đợi Washington nhanh chóng dỡ bỏ trừng phạt trong 2-3 tháng tới. Về phía Trung Quốc cho rằng mọi bên liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine phải được tham gia đàm phán. Từ đầu cuộc xâm lăng, Bắc Kinh chưa bao giờ lên án Nga, và nhờ đó còn ép giá được dầu khí của Moscow. Giáo sư Philippe Legor nhận xét, Trung Quốc bán thiết bị lương dụng cho Nga, nay đã trở thành chư hầu của Bắc Kinh, nhưng vẫn quan hệ tốt với Ukraine, nói chung là luôn có lợi trong cuộc chiến này, trong khi chờ đợi đối đầu với Donald Trump. Liberation cho biết, Tổng thống Zelensky thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, tiếp tục đã kích việc thương lượng về Ukraine mà không có Ukraine. Ông tuyên bố, xin trích, Ukraine và châu Âu theo nghĩa mở rộng, gồm Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, phải được tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến châu lục. Đồng nhiệm Recep Tayyip Erdogan hết sức hài lòng, khẳng định ngay Thổ Nhĩ Kỳ là nước chủ nhà lý tưởng cho các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ trong tương lai gần. Tối qua, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng Trump có thể khởi đầu đối thoại hữu ích với Putin, đồng thời xác nhận mở hội nghị hôm nay về Ukraine với nhiều nước trong và ngoài châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong bài xã luận, Le Figaro nhận xét Điện Kremlin dễ dàng khiến Donald Trump hài lòng trong cuộc đối thoại song phương đầu tiên hôm qua tại Riyadh.
Chỉ cần một dấu hiệu cởi mở đáng ngạc nhiên nhưng chừng mực, Vladimir Putin sẵn sàng thương lượng với Volodymyr Zelensky và không bác bỏ quyền của Kiev gia nhập Liên hiệp châu Âu miễn là khép lại vĩnh viễn cánh cửa NATO. Điều này có vẻ phù hợp với tân chính quyền Mỹ, vốn trong cùng logic vùng ảnh hưởng, đã dẫn đến việc đòi mua Kremlin vì lợi ích chiến lược. Rõ ràng có sự bất thường trong lý luận của phía Nga, trong khi Washington và Moscow bắt tay để bỏ châu Âu sang một bên, đó là vì trên thực tế, Trump và Putin nhìn xa hơn vấn đề Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin bị ám ảnh bởi việc vô hiệu hóa mối đe dọa NATO duy trì khả năng can thiệp vào các nước láng giềng. Mỹ ngỡ rằng đủ mạnh hay ma lanh để kéo Nga ra khỏi liên minh với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên nhằm cô lập và làm yếu đi những kẻ thù thực sự. Đối với Donald Trump, Ukraine là mối phiền nhiễu làm Hoa Kỳ tốn kém quá nhiều, ảnh hưởng đến lợi ích của Mỹ lẫn Nga. Thế nên ông mới ngửa bài ngay cả trước khi đàm phán. Trump muốn hòa bình theo nghĩa là hãy để cho ông yên, và Trump vội vã. Putin thì tỏ ra thư thả, ông ta thấy ở đây cơ hội tìm lại vị thế quốc tế, giảm nhẹ trừng phạt, tiếp tục vẽ lại bản đồ thế giới qua việc hạ thấp trọng lượng của phương Tây. Trước thử thách mới lớn lao này, châu Âu học khẩn sau những tuyên bố trịch thượng của Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng thống của Trump, nhưng đây không phải là điều bất ngờ. Tờ báo cho rằng châu Âu chỉ có thể tự trách mình do thiển cận hoặc ngây thơ, họ luôn hy vọng cùng chung ekip với một chính quyền Mỹ, không có bạn bè và đồng minh thì càng ít hơn. Sự chia rẽ càng giúp Moscow và Washington đẩy châu Âu ra ngoài lề.
Lezivko và Le Figaro đều lưu ý, thật ra Vladimir Putin không hề nhượng bộ một chút gì trong lần gặp gỡ của hai phái đoàn Nga-Mỹ. Putin sẵn sàng gặp đồng nhiệm Zelensky nếu cần thiết, nhưng Kremlin nói thêm trong khuôn khổ pháp lý có tính đến thực tế.
Moscow hàm ý là Tổng thống Ukraine thiếu tính chính danh do nhiệm kỳ của ông về mặt chính thức đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái, với lệnh thiết quân luật không thể tổ chức bầu cử như mọi quốc gia đang chiến tranh, chẳng hạn Anh Quốc từ 1937 tới 1946. Chuyên gia Michel Ducrot cho rằng Kremlin hy vọng dùng chiêu bài bầu cử tổng thống để thay Zelensky bằng người khác, hoặc là ký ngưng bắn với ông, rồi sau đó vi phạm với cớ là Tổng thống Ukraine không chiến tranh. Một dấu hiệu khác bề ngoài có thể coi là linh hoạt hơn của Kremlin, Moscow nhìn nhận chủ quyền của Ukraine khi gia nhập Liên hiệp châu Âu nhưng lại phản đối việc vào NATO, trong khi trước đó vẫn nói Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, Nga và Ukraine là cùng một dân tộc. Ông Ducrot nhấn mạnh việc kết nạp một nước mà 1/5 lãnh thổ đã bị Moscow cướp mất với nguy cơ lại bị xâm lăng bất cứ lúc nào không phải là một món quà cho 27 nước Liên hiệp châu Âu. Bà Tatiana Castueva-Jean, Viện quan hệ quốc tế Pháp, nhận định sự cởi mở của Putin thực ra nhằm đánh lừa Donald Trump và công luận phương Tây hoặc các nước phương Nam qua việc trình ra bộ mặt một người mong muốn hòa bình, nhưng thực ra chẳng thay đổi gì. Ông ta luôn đòi hỏi tối đa nhằm đạt được ngưng bắn để lấy lại sức trước khi lao vào một cuộc chiến mới. Đây cũng là nỗi lo của các nhà lãnh đạo châu Âu. Hôm nay, Thủ tướng Đan Mạch loan báo một kế hoạch tái vũ trang quy mô. Mục đích của Putin từ đầu cuộc xâm lăng cho tới nay luôn là buộc Kiev phải chấp nhận mất 5 vùng bị Nga sáp nhập, phi quân sự hóa Ukraine, phi quốc xã hóa, thực chất là để lập ra một chế độ bù nhìn và vĩnh viễn không được gia nhập NATO.
Bàn về phương pháp hành động của Donald Trump, Lezico nói về kỷ nguyên của chính sách bang bang bang. Để áp đặt, Hoa Kỳ dùng chiến lược mới là tràn ngập thời sự với hàng loạt loan báo và quyết định.
Trục xuất di dân Colombia, áp thuế lên Mexico và Canada rồi tạm ngưng những sắc lệnh tung ra hàng ngày, vân vân. Chiến lược tràn ngập này tỏ ra hiệu quả vì tạo cảm giác Trump hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, thế nhưng đôi khi đã đi quá trớn, như bài diễn văn khiêu khích của Phó Tổng thống Vance tại Munich đã khiến châu Âu thức tỉnh.
Nhìn sang châu Á, Lâm Mông đã nói về chương trình nhập cư Top Talents của Hồng Kông dành cho những người có thu nhập trên 2,5 triệu đô la Hồng Kông một năm, hay tốt nghiệp một trong 199 trường đại học trong danh sách do chính quyền đưa ra.
Trong năm ngoái, đã có 140.000 người được cấp giấy phép thường trú, đến 95% là từ Hoa Lục. Điều không nói ra là những người mới đến để quen sống với sự cai trị của đảng Cộng sản, không có truyền thống tự do ngôn luận, báo chí độc lập và biểu tình. Cho tới những năm 2000, người từ lục địa sang Hồng Kông để trốn đói nghèo, các di dân mới tìm kiếm chất lượng giáo dục và tấm hộ chiếu được miễn visa của nhiều nước hơn hẳn Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội về Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và chính sách di dân khắc nghiệt. RFI thực hiện với sự tham dự của thông tín viên Phạm Hoàng Dũng.
Muôn mặt cuộc đời.
Những ngày đầu năm 2025, nhật báo Công giáo Ý Avvenire đã có loạt bài và xã luận về thảm kịch của những người di dân bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Trong bài xã luận, nhà báo Paolo Lamborghini đã ví Địa Trung Hải như nấm mồ lỏng của trẻ em. Theo UNICEF, đã có 1.700 người chết hoặc mất tích trong năm 2024, và cứ 5 người thì có một trẻ em hoặc trẻ vị thành niên. Kể từ khi Lê nắm quyền vào năm 2022, chỉ trong năm 2023, chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni đã buộc phải hồi hương 4.751 người di cư. Và trong năm 2024, Ý đã chi hàng tỷ euro để xây dựng trung tâm giam giữ người tị nạn ở Albania trong khi chờ đợi hồi hương. Tuy nhận nhiều sự chỉ trích phản đối từ trong nước, chính sách di dân của Thủ tướng Meloni đã thuyết phục được người đứng đầu Liên hiệp châu Âu và trở thành mô hình cho cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tham khảo. Và nay, với sự trở lại của Donald Trump, chính sách khắt khe đối với người di cư càng trở nên cánh cửa hẹp cho những ai muốn đi tìm điều kiện sống tốt hơn mà không thể đi qua con đường chính. Làm thế nào mà Thủ tướng Giorgia Meloni lại vừa thuyết phục được các nhà lãnh đạo châu Âu, vừa âm thầm thực hiện các biện pháp mạnh đối với người nhập cư nhằm ngăn chặn họ đặt chân lên lãnh thổ Ý? Linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Liège, Bỉ giải thích như sau.
Chúng ta phải nói đến tính thiên thời địa lợi. Thứ nhất, đó là trục pháp Đức, cuộc sống của Liên hiệp châu Âu bị suy yếu. EU không nhức đầu sổ mũi vì nhờ vào sự ổn định của đầu tàu Pháp, Đức. Nhưng từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Macron, đầu tàu này không còn vững nữa. Cộng với sự bất ổn trong những chính sách chung của chính phủ Đức đối với EU kể từ khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ. Bà Meloni một mặt cho rằng đảng anh em nước Ý Fratelli d'Italia thuộc cánh trung hữu, nhưng mặt khác những chính sách như hạn chế người nhập cư tách nước Ý ra khỏi EU lại đập màu cực hữu. Bà lên nắm quyền trong tình hình chính trị nước Ý rối ren vì không có một chính phủ nào trụ được quá lâu, và người ta chỉ xem bà như một giai đoạn chuyển tiếp mau chóng. Tuy nhiên, bà Meloni khéo léo lèo lái không chỉ nước Ý mà còn đạt được một số kết quả. Trong khi đó, hai nước Pháp và Đức lại rơi vào tình trạng khủng hoảng chính phủ trong năm qua. Điểm thứ hai là thắng lợi bầu cử ở mọi cấp của các đảng cực hữu trong Liên hiệp châu Âu trong năm 2024, đặc biệt là tại Pháp. Sau khi Tổng thống Macron bất ngờ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, dẫn đến thắng lợi vòng 1 của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc. Trong một cuộc khảo sát 6.000 công dân của Liên hiệp châu Âu trước cuộc bầu cử nghị viện vào tháng 6 năm 2024 đã liệt kê di cư và người tị nạn là mối bận tâm quan trọng thứ hai đối với họ, và các đảng cực hữu kêu gọi hạn chế đã đạt được những bước tiến đáng kể trên toàn khối. Mọi cặp mắt giờ đây đang đổ dồn về nước Đức, nơi cuộc bầu cử quốc hội sớm vào cuối tháng 2 năm 2025, sau khi chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Thứ ba, ở sườn đông của Liên hiệp châu Âu, các nước trong khu vực vừa phải cảnh giác nguy cơ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng mở rộng, vừa phải lo ngăn chặn làn sóng người di dân qua cửa ngõ này. Sau Hungary, đến lượt Ba Lan lên tiếng đòi đóng cửa biên giới. Điểm thứ tư, trong năm 2024 có thể xem là năm thành công ngoại giao của nước Ý và cách điều hành riêng của Thủ tướng Giorgia Meloni. Với vai trò là Chủ tịch Liên hiệp châu Âu và G7 trong 6 tháng đầu của năm 2024, bà Meloni đã không gây ra nhiều ồn ào, nhưng đem lại sự tín nhiệm cho các đồng minh trong Liên hiệp châu Âu và khối NATO trong vấn đề viện trợ cho Ukraine. Chính bà cũng đã đến thủ đô Kiev như một dấu hiệu bày tỏ sự ủng hộ của nước Ý đối với cuộc chiến này, và đã xóa tan đi những nghi ngờ về những phát biểu ủng hộ Putin trong quá khứ. Vị thế của bà trong thời gian này cũng là cớ để Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, trong năm tái cử nhiệm kỳ Chủ tịch Liên hiệp châu Âu phải có những cử chỉ lấy lòng, chứ không phản đối như đã từng có những lời răn đe trong năm 2023 đối với người đứng đầu chính phủ Ý. Và cuối cùng, một điều không thể không kể đến là bà Giorgia Meloni đã lấy lòng được Đức Giáo hoàng Francisco. Vì trước các vấn đề của người di cư, ngài luôn có những phát biểu và hành động mạnh mẽ như đã thấy ở Lampedusa hay ở đảo Lesbos, nơi những người di cư vượt biển cập bến để vào nước Ý. Có lẽ bà được lòng của người đứng đầu tòa thánh qua các chương trình và chính sách nhằm gia tăng dân số của nước Ý. Có thể vì thế mà khi những chiếc thuyền của người tị nạn bị đẩy sang Albania hay những người tị nạn đến nước Ý lại bị đưa sang những trại tập trung ở Albania cũng không thấy tiếng nói bảo vệ từ giáo hội. Những cơn gió chính trị đang thổi căng buồm cho bà Giorgia Meloni với những người nắm quyền lực truyền thống ở Paris và Berlin về cơ bản đã không còn hoạt động. Thủ tướng Ý đang được hưởng lợi từ những khoảng trống quyền lực tạo cơ hội cho bà thúc đẩy các chính sách của mình. Vào thời điểm mà các nhà lãnh đạo của EU thông thường yếu thế, bà đã định vị một cách hiệu quả vị thế của mình.
Thủ tướng Ý đã đề ra những giải pháp nào để quản lý dòng người nhập cư?
Trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Fiorenza Sazzarinini của nhật báo Corriere della Sera, được đăng trên phụ chương Sette của nhật báo này vào ngày 3 tháng Giêng năm 2025, bà Giorgia Meloni cho biết trong một cuộc trao đổi với đồng cấp Anh Quốc Keir Starmer, Roma và London đồng tình rằng nạn nhập cư bất hợp pháp ồ ạt ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa châu Âu, thậm chí cả bên ngoài biên giới của EU. Đôi bên đồng ý tăng cường cuộc chiến chống lại những kẻ buôn người, nỗ lực hướng tới sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các lực lượng cảnh sát, tăng cường cam kết hỗ trợ hồi hương tự nguyện và không ngại tìm những giải pháp sáng tạo hay lời dẫn, như những gì nước Ý đã thực hiện với Albania để xử lý các yêu cầu xin tị nạn bên ngoài lãnh thổ EU, nhưng vẫn thuộc thẩm quyền của Ý và châu Âu. Theo bà, giải pháp này có thể giáng một đòn chí mạng vào các tổ chức tội phạm lợi dụng người di cư để kiếm lợi. Hết lời dẫn. Chính những chính sách này đã có sự ủng hộ từ lãnh đạo của Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, trong vấn đề thỏa thuận với các nước thứ ba để chống nhập cư bất hợp pháp. Theo trang Politico, khi sự hợp tác với Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Meloni đã giám sát việc xây dựng các thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Tunisia, Mauritania và Ai Cập chuyển hàng tỷ euro cho các chế độ này nhằm đàn áp ngăn người di cư đến châu Âu bằng nhiều cách đôi khi rất tàn bạo. Mô hình Meloni đã được cựu thủ tướng Olaf Scholz cũng như Keir Starmer ủng hộ và học hỏi, còn các nguyên thủ quốc gia EU đã thể hiện sự quan tâm đối với cách tiếp cận của bà Meloni tại cuộc họp của họ vào tháng 10 năm 2024 và nhất trí rằng cần xem xét những cách mới để ngăn chặn và chống lại sự di cư bất hợp pháp. Chủ tịch von der Leyen đã ghi nhớ thông điệp đó và hiện đang có kế hoạch triển khai dự thảo chỉ thị về việc hồi hương sớm nhất vào tháng 2 này.
Tuy nhiên, giải pháp này của chính phủ Ý đã bị phe đối lập chỉ trích là phung phí tiền thuế của người dân, coi thường các quyền cơ bản của người dân và phán quyết gần đây của châu Âu về việc hồi hương, tạo nên toàn bộ khuôn khổ của thỏa thuận với Albania, theo như cáo buộc của bà Elise Schell, thư ký Đảng Dân Chủ trên mạng xã hội.
Theo phân tích của phóng viên Niccolo Caralelli trên trang La Stampa ngày 18 tháng 10 năm 2024, gần 1 tỷ euro tiền thuế của người dân Ý để xây dựng hai trại tập trung này và khoảng 300.000 euro để vận chuyển 16 người đến Albania bằng tàu quân sự, tức là 18.000 euro cho mỗi người, đã bị vứt bỏ xuống biển theo đúng nghĩa đen, hết lời dẫn. Bất chấp các chỉ trích, Thủ tướng Giorgia Meloni không từ bỏ kế hoạch xây dựng các trung tâm cho người tị nạn ở Albania. Ngay trước lễ Giáng sinh, bà đã cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao, nội vụ, quốc phòng và bộ trưởng quan hệ với EU để đề ra những dự án mới, xây thêm nhiều trại ở Albania và tăng cường lực lượng hải quân kiểm soát trên vùng biển Địa Trung Hải. Việc thanh lọc người tị nạn sẽ được thực hiện ngay từ ngoài khơi chứ không đưa vào đất liền. Và đây cũng là một bước cơ bản cho việc áp dụng hiệp ước EU về di cư và tị nạn sẽ có hiệu lực từ năm 2026. Trong đó quy định thành lập các trung tâm di cư đặt tại các quốc gia khác ngoài châu Âu để giải quyết các trường hợp với quy trình nhanh chóng.
Theo thống kê, trong năm 2023, chỉ có hơn 4.750 dân nhập cư bị buộc hồi hương. Nhà báo Maurizio Ambrosini từng đánh giá trên trang Avenir số ra ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024. Đó là một thất bại.
Nếu như chính phủ Ý vẫn dùng con số này để khoa trương thành tích, chúng không che đậy hết thất bại của chính sách hồi hương cưỡng bức. Nước Ý hạn chế quyền xin tị nạn khiến nhiều người rơi vào cảnh sống bất hợp pháp và nền kinh tế Ý mất đi một nguồn lao động giá rẻ.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Linh Mục Phạm Hoàng Dũng. Vừa rồi là tạp chí xã hội, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp đàm phán của Ấn Độ với Mỹ với phần phân tích của chuyên gia Olivier Gia, Viện Nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng và Giám đốc Thông tin Cơ quan Tư vấn Crisis 24. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế đem đến Washington trong hai ngày 12 và 13 tháng 2 vừa rồi, nhiều hứa hẹn về đầu tư và mua thêm hàng của Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ không chắc đã hoàn toàn thuyết phục được Tổng thống Hoa Kỳ trên vế kinh tế và thương mại. Nhà Trắng lên án New Delhi áp dụng chính sách bảo hộ bất lợi cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ. Thương mại và kinh tế chỉ là một phần trong mối đối tác song phương bên cạnh hai hồ sơ lớn khác là nhập cư và an ninh. Thủ tướng Narendra Modi là lãnh đạo quốc tế thứ tư trên thế giới được tiếp tại Nhà Trắng kể từ khi ông Donald Trump trở lại cầm quyền. Thương mại, kinh tế là một trong những hồ sơ chính mà lãnh đạo hai nước đã thảo luận và Ấn Độ là một trong những mục tiêu đã liên tục bị Tổng thống Trump nhắm tới từ ngay trong nhiệm kỳ đầu. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều năm 2024 lên đến 119 tỷ đô la, thâm hụt của Mỹ với Ấn Độ là 45 tỷ. Sau cuộc trao đổi hôm 12 tháng 3, Ấn Độ cam kết mua thêm dầu hỏa, khí đốt và nhất là khí hóa lỏng của Mỹ, mời Hoa Kỳ đồng chủ trì một hội nghị về năng lượng trong năm nay. New Delhi cũng đã thông báo kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân dựa trên công nghệ của Mỹ, trang bị thêm vũ khí và thiết bị quân sự tối tân của Hoa Kỳ. Lãnh đạo hai nước đồng lòng tăng gấp đôi tổng trao đổi mậu dịch hai chiều để đến ngưỡng 2030 thì tổng trao đổi mậu dịch giữa Mỹ và Ấn Độ sẽ đạt ngưỡng 500 tỷ đô la. Trước khi lên đường sang Washington, Thủ tướng Ấn Độ cũng đã loan báo sẽ hạ thuế hải quan đánh vào xe máy Harley Davidson của Mỹ cũng như là vào rượu whisky của Hoa Kỳ. Tại Nhà Trắng, ông Modi tránh đề cập đến một số những bất đồng với Mỹ trên hồ sơ di dân vốn là một chủ đề gây khó khăn cho ông đối với công luận ở trong nước. Không ít nhà quan sát đã đề cao cái phương pháp ngoại giao uyển chuyển của Thủ tướng Modi để tìm ra đồng thuận với chính quyền mới ở Washington, nhất là khi mà nước Mỹ lại là đối tác thương mại quan trọng nhất của quốc gia Đông Nam Á này. Trả lời RFI tiếng Việt, Olivier Guillard, Viện Nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng và Giám đốc Thông tin Cơ quan Tư vấn Crisis 24 giải thích qua về cái chiến thuật ngoại giao của lãnh đạo Ấn Độ để tiếp cận với Tổng thống Trump.
Thủ tướng Modi đáp ứng một số đòi hỏi của ông Trump, đặc biệt là đồng ý thu hẹp thâm thủng mậu dịch của Mỹ, đồng ý rà soát lại các hàng rào thuế quan từ phía Ấn Độ, mà hiện tại bị Washington cho là có lợi cho New Delhi. Ông Narendra Modi trấn an Tổng thống Mỹ rằng Ấn Độ sẽ nhập khẩu nhiều hơn hàng của Mỹ, chủ yếu là năng lượng, đồng thời giảm thuế hải quan cho hàng Mỹ. Trong lĩnh vực an ninh, cho tới nay, New Delhi luôn theo đuổi chính sách cân bằng, cho nên từ nhiều thập niên qua, Ấn Độ mua vũ khí tối tân của nhiều quốc gia mà Nga là một nhà cung cấp truyền thống. Gần đây hơn, Ấn Độ nhập khẩu vũ khí của Pháp. Tại thủ đô Washington tuần trước, ông Modi nhấn mạnh đến mục tiêu tiếp tục trang bị vũ khí tối tân của Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, hồ sơ di dân là một cái gai trong đối thoại song phương. Dù vậy, ông tuyên bố ý định giải quyết hồ sơ này một cách êm thấm, không gây thiệt hại cho cả hai bên.
Nhưng dường như thái độ khiêm tốn của Thủ tướng Modi trên hồ sơ di dân đã không đủ sức thuyết phục. Hai ngày sau khi ông kết thúc vòng công du Hoa Kỳ, thì Nhà Trắng đã trục xuất thêm hơn 200 công dân Ấn Độ nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Đây là đợt trục xuất thứ nhì trong vòng 10 ngày. Những người trở về đã bị còng tay và họ bị xiềng vào nhau, như thể đấy là những tội phạm. Và những hình ảnh ấy đã khiến công luận Ấn Độ bất bình. Vấn đề đặt ra là mỗi một năm có thêm khoảng 725.000 người lao động trái phép gốc Ấn Độ sang Mỹ định cư. Ấn Độ bị xếp hạng 3 trong số các quốc gia có công dân nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ. Cùng lúc, cứ trên 100 chuyên viên ngoại quốc có tay nghề cao được tuyển dụng vào Mỹ để làm việc với hộ chiếu H-1B thì 75% là các công dân của Ấn Độ và phần lớn họ làm việc trong các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ. Lực lượng nhân công có chuyên môn cao này vừa giảm bớt cái áp lực về kinh tế và xã hội cho chính quyền ở New Delhi, vừa là một nguồn thu về ngoại tệ rất quan trọng đối với Ấn Độ. Thế nhưng mọi chú ý đã tập trung vào những thất bại của Thủ tướng Modi trong đối thoại với Tổng thống Trump tuần trước về kinh tế và thương mại. 1/3 thời gian trong bài phát biểu đúng có 7 phút trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Narendra Modi ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump công kích chính sách bảo hộ của Ấn Độ. Mặc dù thâm hụt của Mỹ với quốc gia Nam Á này năm ngoái chỉ lên tới 45 tỷ đô la, thế nhưng ông Trump chẳng ngần ngại nói tới một mức thâm hụt gần 100 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong cuộc họp báo chung ấy, chủ nhân Nhà Trắng công bố là từ đầu tháng 4 sắp tới, Washington sẽ áp dụng thuế đối ứng với tất cả các quốc gia nào trên thế giới có hàng rào quan thuế bất lợi cho kinh tế của Hoa Kỳ. Trước ống kính truyền hình Mỹ và thế giới, Tổng thống Trump vừa phô trương những thành tích của ông khi thông báo Thủ tướng Modi đồng ý giảm thuế hải quan bất công và quá cao giới hạn hàng của Mỹ trên thị trường Ấn Độ, muốn thay thế các nguồn dầu khí của Nga bằng của Mỹ. Ông cũng vừa khẳng định rằng Ấn Độ là một trong những quốc gia áp thuế hải quan cao nhất trên thế giới, gây thiệt hại cho Hoa Kỳ. Cùng ngày 13 tháng 2, trả lời một nhà báo, ông Trump đã đòi đánh thuế 100% vào khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS mà Ấn Độ là một thành viên sáng lập nếu như khối này dám tách rời khỏi đồng đô la Mỹ. Trên hồ sơ năng lượng, Tổng thống Trump khẳng định rằng Ấn Độ muốn Hoa Kỳ trở thành nguồn cung cấp chính về dầu hỏa và khí đốt, trong lúc mà các thống kê tại New Delhi thì cho thấy đến nay Nga cũng như là các quốc gia trong khối dầu hỏa OPEC mới là nguồn bảo đảm đến 87% nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Ấn Độ. Chính quyền Trump cũng đã gây áp lực khi khẳng định rằng ngay từ năm nay chúng tôi sẽ bán thêm hàng tỷ đô la vũ khí cho Ấn Độ và đang xem xét khả năng bán luôn cả chiến đấu cơ F-35 cho New Delhi. Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri thận trọng giải thích sau đó là hiện tại đây mới chỉ là một đề xuất từ phía Washington. Trong một nghiên cứu gần đây, Viện Brookings đã nhắc lại về các thiết bị quân sự thì Ấn Độ lệ thuộc đến 65% vào vũ khí của Nga, cho dù là từ năm 2000 New Delhi đã cố gắng đa dạng hóa các nguồn cung cấp mà điển hình là mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp chẳng hạn. Song cũng đừng quên rằng nếu như New Delhi là thành viên của nhóm bộ tứ Quad gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc thì Ấn Độ cũng là một trong số những bên tham gia tổ chức an ninh chung mang tên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, mà ở đó Nga và Trung Quốc là hai cột trụ. dù rằng ít được Tổng thống Trump ồn ào nhắc đến trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Modi ở Nhà Trắng tuần trước, thế nhưng có nhiều dấu hiệu là hồ sơ về an ninh và địa chính trị mới là những mối liên kết thực sự vẫn gắn liền Washington với New Delhi. Chuyên gia Olivier Gia của Viện IEGA và cơ quan tư vấn Crisis 24 phân tích.
Washington et New Delhi ont trouvé un intérêt stratégique évident dans le contexte aujourd'hui multipolaire.
Washington và New Delhi cùng trông thấy một lợi ích chiến lược hiển nhiên từ việc xích lại gần nhau trong thế giới đa cực, với nhiều chuyển biến ở cấp khu vực, với nhiều dư âm như hiện tại. Về mặt kinh tế, Mỹ và Ấn Độ từ lâu nay đã đẩy mạnh hợp tác. Về mặt chính trị, đây là hai nền dân chủ lớn cho tới hiện nay tính theo số cử tri. Hai quốc gia này không có những hiềm khích hay những mối căng thẳng lớn. Đấy là những điểm tạo thuận lợi để cho nền kinh tế số 1 và số 5 toàn cầu giao lưu với nhau. Nhìn từ khía cạnh địa chính trị, mối bang giao cũng đã được phát triển từ khi New Delhi muốn được công nhận là một cường quốc của thế giới, chứ không chỉ là một nước lớn trong khu vực. Để đạt được mục tiêu này, Ấn Độ cần có một điểm tựa về mặt ngoại giao. Hoa Kỳ đương nhiên là một yếu tố then chốt trong tính toán này. Hơn nữa, cả Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ đều có một đối thủ chung, đó là Trung Quốc.
Nhìn từ phía New Delhi, nhà nghiên cứu người Pháp về châu Á, ông Gia ghi nhận, qua những cuộc trao đổi ông đã có với các chuyên gia tại New Delhi, thì Ấn Độ đang thực sự lo ngại về cái sự thay đổi trong đường lối đối ngoại của tân chính quyền Mỹ. Trong bối cảnh này, Paris là chặng dừng trước khi Thủ tướng Narendra Modi đến Washington hội kiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về bang giao quốc tế, Ấn Độ luôn từ chối nguyên tắc một thế giới lưỡng cực. Moscow là một đối tác lâu đời của New Delhi. Ấn Độ hiện nay là nước đông dân nhất địa cầu với một tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh. Đây là một quốc gia đầy tiềm năng và là nơi có nhu cầu tiêu thụ rất lớn trong rất nhiều những lĩnh vực, từ công nghệ hàng không đến công nghiệp, vận tải. Bấy nhiêu cũng đủ để Ấn Độ trở thành một đối tác mà các nước châu Âu cần phải lôi kéo về phía mình, cần phải mở rộng thêm quan hệ hữu hảo để tiếp cận thị trường quốc gia Nam Á này.
Thưa quý thính giả, tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga và Mỹ nhất trí bổ nhiệm các nhà đàm phán về hồ sơ Ukraine. Trung Quốc phản đối Việt Nam bồi đắp mở rộng tiền đồn ở quần đảo Trường Sa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp thuế 25% đối với ô tô, dược phẩm và vi mạch bán dẫn. Mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách của Mỹ với Nga. Theo dòng thời sự, Russell Vought, kiến trúc sư Project 2025, đứng đầu OMB đầu não chính sách của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự, trọng thanh nói về tân chính quyền Mỹ muốn nhanh chóng đặt thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh Ukraine, phải chăng là để tập trung đối đầu với Trung Quốc? Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội về Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và chính sách di dân khắc nghiệt. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nava Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai.